cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Bởi vì chúng ta thấy ở trong những câu đầu thì Chúa Giêsu nói đến cái mối liên hệ. Ta là gốc nho, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, vân vân. Và câu 4, hãy cứ ở trong ta. Chúng ta thấy đây là một cái sự liên hệ. Và từ cái chỗ đó thì buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em về những cái mối liên hệ của chúng ta, cái tính chất của cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa của chúng ta ở trên trời. Có một tác giả của một quyển sách tựa đề là Thượng Đế của bạn quá nhỏ bé, thì đã chỉ ra một số cái điều ngộ nhận của con người về Đức Chúa Trời. Và những sự ngộ nhận của con người ở trong hai khía cạnh. Thứ nhất, Đức Chúa Trời được mô tả như là một viên cảnh sát ở trên trời, chuyên tìm những cơ hội để bắt những người lầm đường lạc lối. Đức Chúa Trời được xem như là một viên cảnh sát, một người chuyên tìm bắt những người phạm lỗi. Ngài từ trên cao, Ngài nhìn xuống, Ngài thấy hết. Giống như chúng ta thấy những cái camera ở trên đường, và bắt hết tất cả những lỗi. Con người phạm lỗi thì Đức Chúa Trời là viên cảnh sát lớn, viên cảnh sát vũ trụ sẽ bắt. Đó là cái hình ảnh thứ nhất về Đức Chúa Trời. Nhưng mà ngược lại cũng có một hình ảnh thứ hai về Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời giống như là một ông già nhân từ, râu bạc, lúc nào cũng mỉm cười, dầu con người làm đúng hay là sai. Đức Chúa Trời không can thiệp gì cả ở trong cuộc sống của con người, mạnh ai nấy làm. Đó là một ông già nhân từ, một ông bụt mà thôi. Đó là hai điều ngộ nhận. Vậy thì cái nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào? Đó là điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ được nhắc lại. Bởi vì tất cả những gì mà chúng ta nói buổi sáng hôm nay thì không có gì mới cả. Chúng ta sẽ được nhắc lại. Cái mối liên hệ thứ nhất mà chúng ta được đề cập, chúng ta thấy ở trong tờ chương trình, ở trong phần giảng bài. Mối liên hệ thứ nhất đó là mối liên hệ cha và con. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Miệng chúng ta luôn luôn nói điều đó, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì đó là một đặc ân. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 đã nói rõ điều này. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Con cái Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được quyền. Quyền ở đây vừa có nghĩa là quyền lợi, mà cũng vừa có nghĩa là quyền lực nữa. Vừa là cái right, vừa là cái power nữa. Cái quyền lợi và cái quyền lực để làm con Đức Chúa Trời đã được chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và đó là một đặc ân. Quyền lợi có nghĩa rằng không phải ai cũng có thể được như chúng ta. Mà quyền lực có nghĩa là cái việc chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta nắm trong tay những cái năng lực rất là lớn. Tất nhiên không phải năng lực của chúng ta, nhưng mà bèn là của cha chúng ta ở trên trời. Như vậy đó là một đặc ân. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 19 chép rằng, dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Thật là những câu kinh thánh rất là khích lệ chúng ta. Đó là một đặc ân khi chúng ta được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chẳng những thế thôi, Đức Chúa Trời còn thường xuyên khẳng định điều đó với chúng ta. Vì Đức Chúa Trời đã ban Đức Thánh Linh để làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Roma đoạn 8 câu 16 chép như thế. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Để chúng ta đừng quên điều đó, thì Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh đến để ở với chúng ta, ở trong chúng ta, và thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. mối liên hệ cha con đó. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta mối liên hệ đó đến từ tình yêu thương của chính Đức Chúa Trời, phải không? Ở trong Văn Nhất đoạn 3 câu 1 chép rằng: Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời. Cả một cái sự yêu thương lớn lao. Nếu chúng ta suy nghĩ đến việc Đức Chúa Trời của chúng ta là ai, thì chúng ta sẽ thấy là một đặc ân khi chúng ta được làm con cái của Ngài. Nếu chúng ta được một người quyền lực nào đó ở trong xã hội nhận làm người nhà, thì chúng ta thấy rất là hãnh diện. Nếu chúng ta được một người giàu có, tột bậc ở trong xã hội nhận chúng ta làm người nhà, làm con nuôi, là người thừa kế, thì chúng ta cảm thấy đó là một cái điều rất là sung sướng, rất là ích lợi. Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng tối cao ở trên vũ trụ, có tất cả mọi thứ, nhưng bởi tình yêu thương Ngài đã cho chúng ta được trở nên con cái của Ngài. Điều chúng ta suy gẫm ở trong mối liên hệ đó là chúng ta có thường xuyên suy nghĩ về đặc ân đó hay không? Hay là chúng ta tận hưởng điều đó như là một sự đương nhiên? Đó là điều tôi muốn cùng chúng ta suy gẫm trong thời giờ buổi sáng hôm nay. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng vì chúng ta làm con cái của Chúa là đương nhiên, tôi đã là con cái của Chúa, tất nhiên là chúng ta là con cái của Chúa. Người Mỹ hay nói là xem việc đó như là một cái chuyện đương nhiên, phải không? Just take it for granted. Nghĩa là chúng ta hưởng một số điều, nhưng mà rồi lại xem điều đó là cái chuyện đương nhiên, tôi phải hưởng, tôi được hưởng, và cứ tận hưởng điều đó. Nhưng mà có khi nào chúng ta suy gẫm về một đặc ân đó mà Chúa ban cho chúng ta hay không? Chúng ta có thường xuyên cảm ơn Đức Chúa Trời vì đặc ân lớn lao đó hay không? Hay là chỉ cảm ơn Chúa mỗi năm một lần thôi, vào thứ năm tới đây chẳng hạn? Chúng ta có thường xuyên cảm ơn Chúa vì đặc ân Chúa ban cho chúng ta được làm con cái của Chúa hay không? Chúng ta thêm vào trong cái danh sách sự cảm ơn của chúng ta đối với Chúa điều đó đi. Chúng ta tạ ơn Chúa: Chúa ơi, cảm ơn Chúa cho chúng con sức khỏe, cảm ơn Chúa cho chúng con được việc làm, cảm ơn Chúa cho con có được bằng cấp, đã học xong chương trình, cảm ơn Chúa cho con mới mua được căn nhà, cảm ơn Chúa cho con đã pay off nó, cảm ơn Chúa mọi thứ. Nhưng mà hãy thêm vào ở trong sự cảm ơn Chúa cho con được làm con cái của Ngài, bởi vì đặc ân đó là nguồn của tất cả mọi cái phước hạnh khác mà Chúa ban cho chúng ta. Ở trong Ephesos nói rằng chúng ta được Đức Chúa Trời ban cho mọi cái phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, bởi vì Chúa đã chọn để cho chúng ta làm con cái của Đức Chúa Trời. Mọi phước hạnh thiêng liêng, cả phước hạnh thuộc thể, mọi nơi ở trên trời, ở dưới đất này, bây giờ, về sau, tất cả đều bởi chúng ta được nhìn nhận là con cái của Đức Chúa Trời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời về điều đó. Một cái điều suy gẫm nữa: chúng ta có thường xuyên cầu nguyện với Đức Chúa Trời như với Cha ở trên trời không? Sẽ có người nói có chứ, bởi vì tôi vẫn thường đọc bài cầu nguyện chung: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Nhưng mà đó không phải là cái câu trả lời mà tôi nghĩ chúng ta sẽ thường xuyên đưa ra. Bởi vì chúng ta cầu nguyện với Cha của chúng ta trên trời, chứ không phải chúng ta đọc bài cầu nguyện chung. Như chúng ta đã nói phần đầu, cái nhìn của chúng ta về Đức Chúa Trời có thể bị lệch lạc. Chúng ta nhìn Đức Chúa Trời của chúng ta nghĩ về Đức Chúa Trời của chúng ta giống như là một vị thần cao cả, điều đó không có sai. Nhưng mà quá xa vời đi. Tôi vẫn thường để ý lời cầu nguyện của con cái của Chúa. Thì tôi thấy rằng có một số người thì cầu nguyện rằng: Chúa, Chúa ơi, Nhưng mà cũng có những người cầu nguyện thì cha, cha ơi, cha ơi. Và suốt bài cầu nguyện là cha, con và cha. Đó là một cái nét tích cực. Nhưng mà ước ao chúng ta sẽ có một sự quân bình ở trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời và được thể hiện ở trong nhiều mặt khác, trong đó có sự cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa của chúng ta như là một ông chủ hay là một người cha. Đó là điều tôi muốn được khích lệ quý ông bạn chị em. Chúng ta cầu nguyện với Chúa như là một cái nguồn năng lượng, một cái nguồn năng lực, một cái nguồn tài chánh, một cái nguồn ban phát. Và chỉ thế thôi. Hay là chúng ta cầu nguyện với Chúa của chúng ta như là một người cha ở trên trời. Đó là điều mà chúng ta suy gẫm. Như vậy cái mối liên hệ cha con cho chúng ta thấy đó là một đặc ân. Và cái mối liên hệ cha con cũng cho chúng ta thấy cái sự gần gũi nữa. Ephesians đoạn 4 câu 6 chép rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và một cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Không có sự gần gũi nào cho bằng việc chính Đức Chúa Trời cao cả của chúng ta đồng ý ở trong chúng ta, ở trong đời sống của chúng ta, ở trong tâm thần, linh hồn của chúng ta. Mối liên hệ cha con đưa đến cái sự gần gũi đó. Bây giờ chúng ta có quá xa cách với Chúa của chúng ta hay không? Trở lại với lại cái mối quan tâm của tác giả quyển sách Thượng Đế của bạn quá nhỏ bé đó. Bây giờ chúng ta hãy thử suy nghĩ ở trong cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Quý ông bạn chị em kiểm lại, chúng ta đang suy nghĩ trước giờ Đức Chúa Trời của chúng ta với cái hình ảnh nào? Viên cảnh sát của vũ trụ, một người nghiêm khắc, không bao giờ biết cười, chỉ biết phạt, hay là một ông già nhân từ hiền lành lúc nào cũng cười nhưng mà không hề có một sự khuyên bảo hay là một cái sự hình phạt nào? Viên cảnh sát hay ông già hiền từ, hình ảnh của chúng ta về Đức Chúa Trời của chúng ta như thế nào? Sự liên hệ, cái mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Cha của chúng ta như thế nào? Mối liên hệ đó đưa chúng ta đến một cái suy gẫm về sự, về cái đặc ân, về cái sự gần gũi. Nhưng mà mối liên hệ này cũng đưa đến cho chúng ta một cái suy nghĩ về cái đáp ứng của chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta đối với Chúa của chúng ta. Đó là điều kế tiếp tôi muốn thưa cùng quý ông bà. Giăng đoạn 17 câu 4 chép rằng Đức Chúa Giêsu cầu nguyện với cha của Ngài: Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Đức Chúa Giêsu của chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Ngài cầu nguyện với cha ở trên trời rằng Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Tôn vinh cha là công việc của Chúa Giêsu ở trên đất này. Và đó cũng là trách nhiệm của con cái của Chúa trên đất này. Và thất bại trong công tác này có nghĩa là chúng ta đã thất bại ở trong cái việc chu toàn trách nhiệm mà Chúa đã đặt để ở nơi chúng ta. Đức Chúa Giêsu ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời là ngôi hai, và trong trật tự của ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài là Con. Và Chúa Giêsu ở trên đất này đã cầu nguyện rằng Con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Chúng ta hãy suy nghĩ như thế này. Đây, cái bài cầu nguyện của Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 17 chính là một trong những lời cuối cùng của Chúa Giêsu được chép lại. Và Chúa Giêsu đã nói gì? Chúa Giêsu có thể vui mà nói với cha của mình rằng Con đã tôn vinh cha trên đất bằng cách làm xong công việc cha giao cho làm. Ở trong Ephesians đoạn 1 từ câu 3 đến câu 5, tôi xin đọc lời Chúa ở đây để chúng ta nghe lại về sự dạy dỗ. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Tôi xin tóm lược lại câu kinh thánh này. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã ban phước cho chúng ta. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta đặng làm nên thánh, đặng trở nên con của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Đó là ý của câu kinh thánh này. Ngợi khen Đức Chúa Trời đã xuống phước cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiêng liêng. Ngài đã chọn chúng ta để chúng ta được trở nên con cái Đức Chúa Trời, và để chúng ta khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Đó là ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta ngay từ đầu để chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời. Ô, phước hạnh! Nhưng cũng để chúng ta khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta một cách không điều kiện ở trong con yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Tôn vinh Cha của chúng ta là trách nhiệm của con cái của Chúa. Và nếu chúng ta xác nhận mối liên hệ của chúng ta với Chúa trước hết là Cha và Con, thì chúng ta cũng phải xác định trách nhiệm của chúng ta là tôn vinh Cha của chúng ta ở trên trời, tôn vinh Cha đó ở trên đất này. Chúng ta được đặt để tôn vinh ở trên đất này, để tôn vinh Cha của chúng ta ở trên trời. Tôi muốn để cái chữ tôn vinh Cha hay là làm sáng danh Cha ở trong cái phần giảng bài để cho diễn tả cái ý đa dạng hơn, nhưng cái nghĩa đó không có khác biệt nhau. Điều quan trọng là chúng ta thấy đó là trách nhiệm của chúng ta, là mục đích sống của cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời không dựng nên chúng ta chỉ để chúng ta hưởng lấy cuộc sống này cho chính chúng ta mà thôi, nhưng để làm sáng danh Chúa, để tôn vinh Chúa bằng cách là làm xong công việc mà Chúa giao cho chúng ta làm ở trên đất này. Chúa Giêsu tôn vinh Cha của Ngài bằng cách nào? Bằng cách Ngài chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, phải không? Chết trên thập tự giá để làm xong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Con đã tôn vinh Cha trên đất bằng cách làm hoàn thành công việc Cha giao cho làm. Thì chúng ta có thể cầu nguyện với Cha của chúng ta ở trên trời như thế: con sẽ tôn vinh Cha ở trên đất này bằng cách con làm trọn những công việc mà Chúa Cha giao cho con làm, và nhận thấy rằng cuộc đời của chúng ta ở trên đất này là để tôn vinh Đức Chúa Trời, để làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thế nhưng cái quyền lợi của mối liên hệ Cha con của chúng ta với Đức Chúa Trời, hay là cái quyền lực của cái mối liên hệ đó, cũng không khiến chúng ta quên đi một cái mối liên hệ khác của chúng ta với Chúa. Đó là mối liên hệ giữa chủ và tớ, hay là giữa thầy và trò. Ở trong Giăng đoạn 15 chúng ta cũng thấy một cái hình ảnh như thế. Thí dụ như trong câu 8: này Cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Đức Chúa Trời là đấng thật gần gũi với chúng ta, nhưng đừng quên điều này: Đức Chúa Trời cũng là đấng cao cả, vĩ đại. Vua Sa-lô-môn đã thốt lên ở trong Các Vua Nhất đoạn 8 câu 27 như thế này, khi mà ông cúng hiến cái đền thờ mà ông đã xây cất cho Chúa: nhưng quả thật rằng Đức Chúa Trời ngự trên đất này chăng? Kìa, trời dầu đến đổi trời của các từng trời chẳng có thể chứa Ngài được thay, phương chi cái đền này tôi đã cất. Chúng ta đừng bao giờ quên ý niệm này. Đức Chúa Trời của chúng ta là Cha nhân từ gần gũi với chúng ta ở trên trời, Nhưng đồng thời Đức Chúa Trời đó cũng là một đấng cao cả, vĩ đại. Đừng bao giờ chúng ta dễ ngươi với Đức Chúa Trời của chúng ta mà thiếu sự tôn kính, tôn quý Ngài, xứng đáng với thân vị của Ngài, xứng đáng với cái sự tôn vinh mà Ngài được phải được hưởng từ nơi chúng ta. Đó là lý do mà chúng ta có sự thờ phượng Chúa. Thờ phượng là ca ngợi, tôn vinh danh Chúa, danh vinh hiển đời đời, ca tụng Ngài, tôn cao Ngài, xứng đáng cho danh vinh hiển của Ngài. Đó luôn luôn là cái công việc thường xuyên từ bây giờ cho đến đời đời. Cái điều mà chúng ta sẽ suy gẫm thêm ở đây trong cái mối liên hệ thứ bậc này, chủ tớ, thầy trò này, đó là điều chúng ta, điều đầu tiên chúng ta thấy đó là Chúa làm chủ tấm lòng và đời sống của tôi. Nhưng khi ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ thì chúng ta tin Ngài là cứu Chúa và là chủ của đời sống chúng ta. Đây là một trong những điều mà tôi luôn nhắc nhở chính mình. Khi cầu nguyện tin Chúa thì người cầu nguyện tin Chúa phải xác nhận từ lòng và qua môi miệng rằng xin tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và làm chủ cuộc đời của con. Ngài phải là chủ tể, Ngài cứu mà Ngài cũng là chủ cuộc đời nữa. Toàn bộ cuộc đời của chúng ta thuộc về Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24 chép rằng chẳng ai được làm tôi hai chủ vì sẽ ghét người này mà yêu người kia hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Chúng ta Đức Chúa Trời chỉ có một chủ thôi. Và Chúa là chủ tể của đời sống chúng ta. Chủ có nghĩa là toàn quyền sở hữu, phải không? Nếu nói đến chủ có nghĩa là sở hữu. Chúng ta đã dâng cuộc đời chúng ta để Đức Chúa Trời làm chủ. Nhưng mà thực ra, đây chỉ là một sự thừa nhận của chúng ta. Chớ về thực chất, Đức Chúa Trời đã, đang và luôn luôn làm chủ tể của cả vũ trụ này, cả thế giới này và toàn bộ đời sống của chúng ta rồi. Nhưng mà có một lúc nào đó ở trong cuộc đời của chúng ta sẽ thừa nhận điều đó. Ở trong Roma đoạn 12 câu 1, sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta. Khi suy gẫm về mối liên hệ của chúng ta với Chúa như là chủ và đầy tớ, thì chúng ta có thấy rằng, chúng ta có thừa nhận rằng, chúng ta có sống với khái niệm rằng Chúa đang làm chủ tấm lòng và đời sống của tôi hay không? Hay là Chúa là đồng sở hữu đời sống của tôi? Nghĩa là Chúa và tôi sẽ đồng sở hữu đời sống của tôi? Không. Chúa là chủ, hoàn toàn là chủ và chủ duy nhất cả tấm lòng và đời sống của tôi. Điều thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, suy gẫm ở đây, đó là Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Hội Thánh phải tôn Đấng Christ làm đầu. Bởi vì Hội Thánh là thân thể của Chúa và mỗi chúng ta là một chi thể ở trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Hội Thánh phải tôn Đức Chúa Giêsu Christ làm chủ, làm đầu ở trong Hội Thánh. Chúng ta là một chi thể ở trong thân. Thưa quý bạn chị em, cái khái niệm Hội Thánh mà Kinh Thánh đề cập thì Hội Thánh đó rộng tới mức nào? Cái khái niệm mà Hội Thánh mà Kinh Thánh đề cập đó phải chăng là Hội Thánh ở Houston đây? Hay là Hội Thánh ở trên đất Mỹ này? Hay là Hội Thánh ở Bắc Mỹ này? Không. Đó là Hội Thánh ở trên toàn cầu. Đó là Hội Thánh ở dòng lịch sử. Nghĩa là Hội Thánh không phải chỉ hiện tại mà còn là quá khứ và cả tương lai. Không phải là Hội Thánh ở đây, ở đó, nhưng là ở toàn bộ mọi nơi ở trên trần gian này. Và tất cả những con cái của Chúa, tất cả những người tin Chúa đặt Chúa Giêsu làm cứu Chúa và là chủ của đời sống chúng ta, tất cả những người đó hiệp lại là một thành viên hay là một chi thể ở trong thân của Đấng Christ, là toàn bộ hội thánh rộng lớn ở trên trần gian này. Và Đấng Christ là đầu của hội thánh đó. Và chúng ta là một chi thể. Chúng ta là một tế bào nhỏ ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúng ta hãy để một ít giây suy gẫm về điều này. Chúng ta là một tế bào, một chi thể rất nhỏ ở trong thân thể của Đấng Christ. Tôi là một tế bào ở trong thân thể của Chúa. Vì vậy cho nên tế bào này phải vận hành bởi sự điều khiển của cái đầu. Ở sẵn đây chúng ta nói đến một cái khái niệm về sự chết. Ngày xưa thì nói rằng chết là tim ngừng đập, nhưng mà bây giờ khái niệm đó không đúng nữa, phải không? Thực ra chết có nghĩa là não đã chết. Tế bào này sẽ chắc chắn chết khi mà não chết. Chúng ta là chi thể, là một tế bào ở trong thân của Đấng Christ. Tế bào đó phải hoạt động theo sự điều khiển, sự chỉ dẫn, sự hướng dẫn của cái đầu là Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời đã thiết lập trật tự hẳn hoi ở trên thế giới này, ở trên vũ trụ này. Và cái trật tự xã hội ở trên thế giới này được căn cứ trên hai cái cột trụ. Đó là thẩm quyền và sự vâng phục. Xã hội này mà không được dựng nên, được chống đỡ ở trên cái cột trụ này thì xã hội này chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Thẩm quyền và sự vâng phục. Điều đó được chính Đức Chúa Trời thể hiện ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời nữa. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 3 chép rằng: dầu vậy tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Trật tự ở trong thế giới này, ở trong xã hội này là một điều Đức Chúa Trời đã thiết đặt. Hội thánh phải tôn Đấng Christ làm đầu. Nếu chúng ta không tôn Đấng Christ làm đầu, một hội thánh địa phương không tôn Đấng Christ làm đầu thì có nghĩa là hội thánh đó đã tự mình đặt ra rời ở ngoài cái thân thể của Đấng Christ, hết sức là nguy hiểm. Và một cái điều suy gẫm nữa trong mối liên hệ này, đó là chúng ta thấy trách nhiệm của tôi như thế nào. Dĩ nhiên là một đầy tớ thì phải phục vụ ông chủ. Thậm chí ở trong Luca đoạn 17 từ câu 9 đến câu 10 chép rằng: đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Chúng ta biết ơn Chúa mà hầu việc Chúa. Nhưng mà phải chăng chúng ta cũng có lúc suy nghĩ rằng khi mà tôi hầu việc Chúa thì Chúa cũng phải nhớ ơn tôi. Điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Nếu chúng ta xác nhận chúng ta là đầy tớ của Chúa thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta cần phải có cái sự nhớ ơn của Chúa khi chúng ta làm việc cho Chúa. Điều chúng tôi làm là điều chắc phải làm. Làm xong là bình thường, không làm xong thì bị phạt, đó là đầy tớ. Khi mà chúng ta dừng lại trước đèn đỏ, rồi sau đó đèn xanh chúng ta chạy, thì chúng ta có vênh mặt lên để nói rằng: ồ, tôi là người đặc biệt trong xã hội, tôi đã tuân theo luật lệ, đúng không? Không. Nhưng mà nếu chúng ta thử vượt đèn đỏ thử sao, chúng ta lúc đó sẽ bị có vấn đề ngay. Đầy tớ làm việc cho chủ thì là điều, là trách nhiệm mà người đó phải làm. Và ở đây chúng ta được nhắc nhở điều này ở trong cái mối liên hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài chẳng những là cha gần gũi, ban cho chúng ta nhiều đặc ân, nhưng đồng thời Ngài cũng là chủ của chúng ta và trách nhiệm của chúng ta trước mặt Chúa ở trong mối liên hệ đó. Ở đây Kinh Thánh nói rằng các ngươi kết quả này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Hầu việc Chúa là một trách nhiệm mà chúng ta đã được Chúa đặt để ở trong mối liên hệ. Nhưng đồng thời, kết quả cho Chúa cũng là điều mà Chúa chờ đợi và đòi hỏi nơi chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 16 chép rằng: ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả. Chúa đã chọn và lập chúng ta để chúng ta hưởng thụ, enjoy, tận hưởng cái đặc ân đó. Không, đó chỉ là một phần thôi. Chúng ta vẫn tận hưởng cái đặc ân đó. Nhưng điều quan trọng là phải đi và kết quả. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy kết quả cho Chúa sẽ là như thế nào? Tại sao Kinh Thánh gọi là phải kết quả cho Chúa? Và kết quả cho Chúa ở ý nghĩa nào? Cái chữ kết quả nghĩa đen là gì? Nghĩa là kết quả, có nghĩa là ra trái, phải không? Chúng ta nói theo cái ngôn từ của người miền Nam thì chúng ta sẽ thấy nó rõ. Kết quả có nghĩa là ra trái. Chúa muốn chúng ta ra trái. Mà đời sống cơ đốc nhân của chúng ta trái là gì? Chúng ta nhớ những trái của đời sống chúng ta phải có không? Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những trái, những cái quả mà chúng ta phải kết, chúng ta phải có, phải ra. Chúa chọn chúng ta, lập chúng ta để chúng ta ra những cái trái đó. Hay chúng ta còn gọi là trái của Thánh Linh, phải không? Bởi vì chúng ta có Thánh Linh thì chúng ta phải ra cái trái của Thánh Linh. Nếu chúng ta có, chúng ta nói chúng ta có Thánh Linh mà chúng ta ra trái của xác thịt thì chúng ta đang có cái gì ở trong chúng ta? Xác thịt. Cây nào thì phải xanh trái nấy. Cây đắng thì không thể xanh trái ngọt. Chúng ta trồng cây ổi thì không phải nào ra cây mận. Và nếu nói rằng tôi trồng cây ổi nhưng mà một năm sau người ta thấy mận ra, có nghĩa là chúng ta không phải trồng cây ổi. Chúng ta nói rằng tôi có Thánh Linh nhưng mà lại không ra cái trái của Thánh Linh, mà người ta thấy ra toàn là cái trái gì khác không, thì chúng ta phải xem lại chúng ta đang có trái gì. Để các ngươi đi và kết quả. Cái chữ kết quả thứ hai mà chúng ta thấy, tôi tin rằng chúng ta đã suy nghĩ, đó là những linh hồn được đưa trở về với Đức Chúa Trời, trở lại với Chúa, được hòa thuận với Chúa. Những linh hồn được chinh phục về cho Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là kết quả. Đó cũng là trách nhiệm của chúng ta phải kết quả ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa là chủ và tớ. Tất nhiên, chúng ta sẽ được Chúa ban sức cho, chúng ta sẽ được Chúa đồng công trong công việc. Chúng ta sẽ được chính Chúa ban cho sự phát triển, sự sống ở trong công việc. Nhưng mà trách nhiệm của chúng ta là phải làm việc, phải cộng tác, phải thuận phục, phải vâng phục. Vì đó là cái điều mặc định ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa, chủ và tớ. Mối liên hệ thứ ba mà chúng ta suy gẫm buổi sáng hôm nay lại là một cái đặc ân nữa, đó là Chúa Giêsu cho phép chúng ta trở nên là bạn hữu của Ngài. Câu 15 của Giăng đoạn 15: ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh sự khác biệt giữa đầy tớ và bạn hữu. đầy tớ buộc phải làm những công việc đã dành cho họ. Nhưng bạn hữu là những người thân tín. Người ta có thể tiết lộ những cái kế hoạch tương lai của mình cho bạn hữu. Không có ông chủ nào một ngày kia kêu đầy tớ của mình đấy, đến đây ngồi kế ta, ta sẽ tiết lộ cái tương lai, cái công việc của nhà này. Người ta tiết lộ những thông tin thầm kín riêng tư cho bạn hữu. Điều đó có thể xảy ra. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu phán rằng: ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng chúng ta biết điều chủ của chúng ta làm. Chúng ta có cái mối liên hệ giữa chủ và đầy tớ đối với Chúa. Nhưng đồng thời, bởi vì chúng ta biết ý của chủ của chúng ta, biết điều Ngài đã làm, vì vậy Chúa Giê-xu kể chúng ta như là bạn hữu của Ngài. Bởi vì đầy tớ thì không biết những điều đó, nhưng mà bạn hữu thì biết được. Chúng ta được đặc ân trở thành bạn hữu của Chúa Giê-xu. Đúng hơn là Đức Chúa Giê-xu bằng lòng trở thành bạn của chúng ta. Chắc quý ông bạn chị em còn nhớ cái lời của bài thánh ca: ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Khi bạn anh, tức là bạn của chúng ta, chán bỏ và cười chê, lắm lúc tâm hồn chúng ta bồi hồi, vì Giê-xu ban cái sự an nhiên, chúng ta trình tất cả lên cho Chúa Giê-xu như là một người bạn thân. Đầy tớ không biết việc chủ làm, nhưng bạn hữu thì biết. Vì vậy cho nên Chúa Giê-xu đang bày tỏ cho các môn đồ Ngài những điều Ngài đã nghe từ nơi Cha của Ngài. Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Chúng ta biết chương trình của Chúa. Chúng ta biết ý chỉ của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của chúng ta. Và vì chúng ta biết ý chỉ của Chúa, cho nên chúng ta được Chúa Giê-xu kể là bạn hữu. Vì vậy, bạn hữu trong cái mối liên hệ này cho chúng ta thấy có một cái sự suy gẫm, đó là chúng ta đã biết ý của Chúa và chúng ta phải làm theo lời của Chúa. Câu 14 cho thấy: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Đức Chúa Giê-xu cũng đã từng phán khi Ngài còn thi hành chức vụ ở trên trần gian này, ở trong gian đoạn 4 của 34 chép rằng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Vì vậy, trong mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa là bạn hữu, thì chúng ta thấy đặc ân là chúng ta biết được ý Chúa, và trách nhiệm là chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp cho chúng ta có một sự quân bình. Đây là điều chúng ta đi đến cái phần giống như là phần kết luận. Xin Chúa cho chúng ta có sự quân bình ở trong cái ý thức, cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Chúng ta có cái mối liên hệ giữa Cha và Con đối với Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng đồng thời chúng ta cũng có mối liên hệ giữa chủ và tớ ở trong mối liên hệ đó. Và đặc biệt nữa, chúng ta có mối liên hệ là bạn hữu với Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có cái sự quân bình. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được cái sự ngọt ngào của những mối liên hệ đó. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta ý thức được trách nhiệm của chúng ta, cái sự đáp ứng của chúng ta như thế nào trong những mối liên hệ đó. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết những ưu tiên ở trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta đặt những cái mối liên hệ đó đúng đắn ở trong đời sống của chúng ta. Thần học gia Erickson đã nói rằng: nhận thức về Đức Chúa Trời ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống và cách thức phục vụ của mỗi chúng ta. Nhận thức về Đức Chúa Trời ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống và cách phục vụ của mỗi chúng ta. Vì vậy cho nên nhận thức đúng về mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa là vô cùng quan trọng. Nhận thức đúng về Đức Chúa Trời, nhận thức đúng về mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời đưa đến cho chúng ta cái lối sống phù hợp và cái cách thức phục vụ phù hợp. Chúng ta biết Chúa là Cha thì chúng ta sẽ có lối sống tương giao với Chúa thân mật như cha con. Chúng ta nhớ được cái đặc ân đó để mà cảm ơn Chúa. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sẽ biết trách nhiệm của chúng ta là phải tôn vinh Cha của chúng ta ở trên đất, làm sáng danh Cha của chúng ta. Chúng ta không thể nào sống để cho người khác nhìn vào, chẳng những nhìn thấy đời sống chúng ta thôi mà còn cười, bởi vì cười chê Cha của chúng ta ở trên trời, phải không? Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy, đặng người ta thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha của các ngươi ở trên trời. Khi chúng ta biết mình có một cái mối liên hệ chủ tớ giữa đấng cao cả và chúng ta là cái tạo vật thấp hèn, giữa người chủ sở hữu toàn bộ đời sống của chúng ta với cái trách nhiệm của chúng ta là một đầy tớ, chúng ta sẽ có lối sống đúng đắn, chúng ta sẽ có cách thức phục vụ đúng đắn. Và khi chúng ta biết mình có mối liên hệ bạn hữu với Chúa của chúng ta thì chúng ta sẽ biết, ý thức được rằng chúng ta đã có đặc ân biết được ý muốn của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Và chúng ta sẽ phải làm theo lời của Chúa, vì lời Chúa là ý muốn của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Tôi sẽ sống và chia sẻ với người khác về cái hình ảnh mà của Đức Chúa Trời tối cao, nhưng cũng là người Cha nhân từ. Tôi sẽ sống và chia sẻ với người khác về một Đức Chúa Trời tối cao, nhưng cũng là người Cha nhân từ và cũng là người bạn thiết của tôi. Đó là tất cả những gì tôi có ở trên trần gian này và tôi sẽ chia sẻ với người khác. Đó chính là cái điều mà chúng ta sẽ suy gẫm ở trong cuộc đời của chúng ta. Đó là những ưu tiên mà chúng ta thấy ở trong cuộc đời của chúng ta. Một lần nữa tôi muốn nói đến ba ý ở trong Giăng đoạn 15. Câu 5 nói đến cái sự nhận lãnh của chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 15 câu 8 nói đến cái việc chúng ta theo Chúa như môn đồ. Và ở trong Giăng đoạn 15 câu 15 nói đến cái sự cảm thông của chúng ta. Câu 5 nói rằng: ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái. Nếu chúng ta ở trong Chúa, chúng ta được nhận lãnh từ nơi Cha của chúng ta. Và câu 8: các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta. Chúng ta là môn đồ của Chúa. Và ở trong câu thứ 15: ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu. Ở trong Chúa, chúng ta được nhận lãnh nhiều điều. Ở trong Chúa, chúng ta đi theo Chúa Giê-xu như là một môn đồ. Và ở trong Chúa, chúng ta được sự cảm thông. Đó là điều mà Giăng đoạn 15 muốn nói đến. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay được nhắc nhở để có cái sự quân bình ở trong ý thức về mối liên hệ của chúng ta với Chúa, của chúng ta ở trên trời. Chúng ta là Cha, Con ở trong mối liên hệ với Chúa. Chúng ta ở trong mối liên hệ chủ tớ và chúng ta ở trong mối liên hệ là bạn hữu với nhau. Nguyện xin Chúa nhắc nhở và giúp đỡ cho chúng ta nhận thiết đúng và hành động đúng trong mối liên hệ chúng ta với Chúa. Amen.